tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 62, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng tại chùa Tản Viên, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Chúng ta xem kinh văn trang số 72. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy tôn giả A Nan và đại chúng như thế này: Lại nữa này A Nan, ví như bậc đế vương có 100.000 âm nhạc, từ chuyển luân thánh vương đến cõi trời thứ 6, những kỹ nhạc âm thanh dần dần chuyển hơn lên gấp nghìn muôn ức lần âm nhạc cõi dục giới. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật lấy một pháp tỷ dụ để so sánh. Ngài nói rằng ví như bậc đế vương, tức là ví như có vị vua có 100.000 thứ âm nhạc, từ vua chuyển luân thánh vương cho đến vua cõi trời thứ 6. Vua cõi trời thứ 6 tức là cõi trời tha hóa tự tại thiên. Chúng ta biết là trong kinh Phật thường nói là có 6 cõi trời dục giới. Đó là cõi trời tứ thiên vương là thứ nhất, là gần với cõi nhân gian chúng ta này nhất. Thứ hai là cõi trời đau lợi ở trên đỉnh núi Tu Di. Cõi người thì chúng ta ở dưới chân núi Tu Di, ở phía nam của núi Tu Di, tức là cái thái dương hệ của chúng ta. Mặt trời, mặt trăng, trái đất, các vì sao chúng ta là quay ở phía nam của núi Tu Di, ở phía chân núi Tu Di, ở phía nam. Còn cõi trời tứ thiên vương thì ở lưng chừng núi Tu Di. Cõi trời đau lợi, tức là cõi trời dục giới thứ hai đó, thì ở trên đỉnh núi Tu Di. Cõi trời thứ ba là cõi trời dạ ma, ở trên hư không, ban trên đỉnh núi Tu Di, trụ ở hư không. Và cõi trời thứ tư là cõi trời đâu xuất, là cõi trời này cũng nhờ vào phúc báo, có thần thông và có thọ mạng, họ cũng trụ ở trên hư không của ban trên đỉnh núi Tu Di, lên cao hơn. Cõi trời thứ năm là cõi trời hóa lạc, cõi trời hóa lạc. Cõi trời thứ sáu là cõi trời tha hóa tự tại thiên. Trong kinh Phật chúng ta thường thấy nói đến cõi trời này chính là thiên ma ba tuần, chính là vua cõi trời này. Trong cõi trời dục giới thì thiên ma ba tuần chính là vua cõi trời này. Cũng có khá nhiều Phật tử thắc mắc nhắn tin, rồi gửi thư. Thậm chí có người hỏi thẳng chúng tôi rằng bạch thầy, ma mà lại làm sao lại được là vua cõi trời? Ma thì họ làm ác như thế, ác như thiên ma, ác như ma ba tuần, mà tại làm sao họ lại được làm vua cõi trời? Xin thưa các quý vị, vì họ cũng đã nhiều đời tu nhân tích đức, làm các việc thiện, cho nên bây giờ họ được sinh lên cõi trời đó. Khi họ sinh lên đó, họ làm vua cõi đó rồi, mà thọ mạng ở cõi đó là 6.000 tuổi. Mỗi một ngày một đêm bằng 600 năm ở nhân gian chúng ta. Chúng ta thấy không? Một ngày một đêm bằng 600 năm. Đó. Vậy lịch sử của đất nước Việt Nam của chúng ta khoảng 40.000 năm, trên 40.000 năm một tí. Như vậy chúng ta thấy, chúng ta mới chỉ được có 6-7-42, bằng có 7 ngày. Lịch sử đất nước của Việt Nam của chúng ta từ khi cha Lạc Long Quân và mẫu Âu Cơ dựng đất dựng nước, sinh ra cái bọc trăm trứng nở được trăm người con, sau này thành cái tộc Bách Việt của chúng ta. 50 người theo cha xuống biển, 50 người theo mẹ lên rừng. Người con cả chính là vua Hùng đệ nhất, tức là vua Hùng Vương thứ nhất trong 18 vua Hùng. Chúng ta thấy từ đó đến nay lịch sử mới chỉ có trên 40.000 năm chút xíu. Vậy chúng ta thấy một ngày một đêm của cõi trời thứ 6 là cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là bằng 600 năm ở nhân gian này. 6-7-42. Như vậy là lịch sử xuyên suốt đất nước Việt Nam chúng ta từ khi cha ông dựng nước, từ khi đẻ con đẻ cái, gây dựng tộc Bách Việt, cho đến nay là đất nước Việt Nam của chúng ta 4.000 năm lịch sử như vậy, mà chỉ có bằng 7 ngày 7 đêm ở trên cõi trời dục giới cao nhất, đó là cõi Tha Hóa Tự Tại Thiên. Nơi ấy chính là do thiên ma ba tuần là cai quản. Thế có người nói rằng ma làm sao mà được làm vua ở trên cõi đấy? Thì chúng ta cứ xem đi. Trong lịch sử nhân loại có biết bao nhiêu những vị vua. Khi chưa làm vua thì họ rất là nhân từ, đức độ, đúng không? Đó, họ cầm quân khởi nghĩa ban đầu, nếu không nhân từ đức độ, không tài giỏi thì làm sao mà hiệu triệu được lòng dân, làm sao mà thu phục được ba quân, đúng không? Ấy mà nhưng khi thắng giặc rồi thì họ lại gì, ăn chơi sa đọa, không yêu nước thương dân như khi thuở Hàn Vi còn khởi nghĩa đánh giặc nữa. Chúng ta thấy, và trong những cái câu chuyện về lịch sử Trung Quốc, chúng ta thấy Tần Thị Hoàng chính là một trong những con người ấy. Chúng ta thấy Tần Thị Hoàng khi còn trẻ bị vua cha của mình, người thân của mình cho làm con tin sang nước khác, tức là phải cho đi làm con tin. Ở trong nước ấy thì gặp được một người bạn, hai đứa trẻ chơi với nhau rất thân thiện. Một lần Tần Thị Hoàng bị tí nữa thì bị chết do quân lính và do bị nạn đói, do quân lính của giặc và do bị nạn đói. Chính người bạn của mình đã cứu sống Tần Thị Hoàng. Và Tần Thị Hoàng lúc đó rất cảm kích người bạn của mình. Và thề rằng là đời đời kiếp kiếp sẽ không bao giờ quên cái ân cứu mạng này. Hai người kết bạn với nhau, chơi với nhau rất là thân. Nhưng chúng ta thấy sau này, khi Tần Thị Hoàng được đón về nước và được lên làm vua, thống nhất thiên hạ, thì Tần Thị Hoàng lại chính là một trong những vị vua gì ác nhất lịch sử ở Trung Hoa. Chúng ta thấy Tần Thị Hoàng chính là một trong những vị vua ác nhất lịch sử ở chỗ Trung Quốc, Trung Hoa. Đó, chúng ta thấy Tần Thị Hoàng còn nổi tiếng với gọi là đốt sách chôn nho, giết tất cả những người mà Tần Thị Hoàng cho rằng có nguy cơ ảnh hưởng đến cái ngai vàng của ông ấy. Chúng ta thấy giết cả những người tâm phúc theo mình từ bao nhiêu năm ở ngoài xa trường. Và đặc biệt là chính Tần Thị Hoàng cũng ra lệnh giết chết người bạn Thổ Hàn Vi đã cứu sống mình khi còn trẻ. Chúng ta thấy không? Khi Tần Thị Hoàng lấy được thiên hạ rồi, chúng ta thấy ông ấy không phải là một vị vô hiền nữa. Nhưng lúc đó có ai làm gì được ông ấy không? Những cận thần bên cạnh của ông ấy còn chẳng làm được gì ông ấy mà. Những đại tướng theo ông bao nhiêu năm chinh chiến lúc đó can ngăn ông còn không được cơ mà. Bao nhiêu người bị giết, bao nhiêu người bị chết bởi sự can gián thẳng thắn. Chúng ta thấy đấy là lấy những vị vua ở thế gian chúng ta này đem ví với thiên ma ba tuần cũng thế thôi. Hay là chúng ta ngày xưa mà hay nghe hay đọc sách hay là nghe cái vở diễn mà Tây Thi Phạm Lãi với Sở Vương hay gì đó có câu chuyện của Tây Thi chúng ta thấy đó. Bước đầu thì Việt Vương câu tiễn khi thua trận với Ngô Vương, đúng không? Thua trận với Ngô Vương, Việt Vương câu tiễn thua trận với Ngô Vương, nằm gai nếm mật, thậm chí là nếm cả phân của vua Ngô Phủ Sai để lấy lòng vua Ngô, để cho vua Ngô nghĩ rằng ông Việt Vương câu tiễn này đã hoàn toàn khuất phục rồi. Cho nên chúng ta thấy một thời gian sau, Ngô Phủ Sai thả Việt Vương câu tiễn. Việt Vương câu tiễn về nước. Liền là nghĩ tới cách rửa hận báo thù cho quốc gia, cho dân tộc và cho chính bản thân mình. Bao nhiêu năm nằm gai, nếm mật, nếm phân. Nay được thả về nước, ông là liền chiêu binh mãi mã, giao cho Phạm Lãi. Và một vài vị đại tướng và quân sư tâm phúc của mình đi vào sâu trong rừng sâu núi thẳm để rèn luyện ba quân, chiêu binh mãi mã rèn luyện ba quân. Mấy năm sau, thấy quân binh đủ mạnh, đem quân đánh Ngô Vương. Ngô Vương do gì? Do chủ quan, không nghe theo đại tướng của mình cho nên gì? Mất nước, cuối cùng phải tự vẫn, bị giết chết và phải tự vẫn ở ngoài xa trường. Nước mất nhà tan. Khi Phạm Lãi lên, khi câu tiễn, Việt Vương câu tiễn lên ngôi rồi, chúng ta thấy lại quên tình anh em, đem mà giết chính vị quân sư, vị đại tướng, vị quân sư của mình. Chúng ta thấy không? Và sau này lại trở thành một vị vua gì? Lại cực kỳ là độc ác, giết chính những tâm phúc của mình. chúng ta thấy đó. Cho nên con người ta khi mà còn thổ hàn vi thì biết làm thiện, thích làm thiện và hay làm thiện. Nhưng khi giàu sang phú quý vinh hoa lên rồi, ăn trên ngồi chốc quen rồi, thì không còn mấy người giữ được cái tâm từ bi yêu thương bác ái ban đầu của mình nữa. Đó, cho nên các vị thấy đấy, ở thế gian chúng ta lấy đó ra mà gì mà xem. Mà khi cái ông vua đó nó lên nó làm vua rồi, người ta bảo phủ thịnh chứ ai phủ suy, đúng không? Ông vua lên làm vua rồi, có quyền bính ở trong tay rồi, đến khi đó mà dân, người dân mình cứ nói nôm na là dân đen mình mà kêu lên ấy, hoặc là phản kháng ấy, thì ông ấy chu di tam tộc, chu di cửu tộc, ai làm gì được ông ấy? Tiền tài của cái quyền lực quân binh ở trong tay, không làm gì làm. Đó. Chỉ bao giờ đất nước nó suy vi rồi thì mới có người đứng lên khởi nghĩa, hoặc có người tài hơn, hoặc là lòng dân căm phẫn đến tột độ thì đứng lên khởi nghĩa mới có thể đánh được, mới có thể lật đổ được. Như là Tần Thị Hoàng. Đó. Chúng ta thấy. Nhưng mà để lật đổ được Tần Thị Hoàng không biết bao nhiêu các vị thích khách giỏi nhất các quốc gia lục quốc lúc bấy giờ bỏ mạng rồi. Bao nhiêu cuộc khởi nghĩa bị đàn áp và tàn sát một cách là dã man rồi. Đâu phải đơn giản đâu. Đấy, cho nên ở đấy thầy nói như thế để chúng ta cũng thấy rằng một số Phật tử hỏi tại sao mà làm vua ở trên quái trời thứ 6 mà lại là ma, mà lại ác như thế, mà lại thiên ma ác như thế, tại sao nó vẫn ở trên đó để hưởng sự khoái lạc? Xin thưa các vị, cái phúc báo của họ đã trồng ở nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho nên nay họ đang hưởng cái phúc báo của họ. Nói đúng hơn là họ đang đốt đi cái phúc báo của họ đã trồng nhiều đời nhiều kiếp vậy. Đó. Nhưng mà họ đâu có giác ngộ. Chúng ta biết Phật còn chẳng nói cho họ đâu mà. Đức Phật Thích Ca còn chẳng cảm hóa được thiên ma ba tuần cơ mà. Chúng ta nhớ cái điều đó. Đức Phật còn không cảm hóa được, thì huống chi là các đệ tử của Phật. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng thôi, ở trong cái cõi luân hồi lục đạo này, chúng ta thấy là nó không được bền vững. Nó không có sự bình đẳng tuyệt đối đâu các quý vị. Nó không có sự yêu thương tuyệt đối đâu các quý vị. Không có. Vì cõi này là gì? Là cõi Sa Bà. Mà cõi Sa Bà thì thánh phàm đồng cư, phàm nhiều hơn thánh, ác nhiều hơn thiện. Đó. Ở trong một cái cõi mà ác nhiều hơn thiện như vậy, chúng ta làm sao mà đòi hỏi được là có sự công bằng tuyệt đối được? Không có. Thế giới của chúng ta này được coi là một thế giới kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, con lớn nên nuốt con bé. Ở ngoài chúng ta xem thế giới động vật, con lớn nuốt con bé, con mạnh nuốt con yếu, đúng không? Kể cả từ trên không trung cho đến xuống dưới lòng nước, cho đến ở gì, ở mặt đất chúng ta, kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, con lớn là nuốt con bé. Trên không trung có người nói rằng làm con chim bay ở trên trời cho nó tự do tự tại, làm con én mùa xuân bay tự do tự tại còn sướng hơn con người. Chưa chắc các quý vị. Làm con én đang bay có khi lại còn bị con diều hâu, con chim cắt nó núp ở đâu nó lao xuống nó vồ lấy về nó ăn tươi nuốt sống. Đâu có phải là làm con chim bay trên trời mà được tự do đâu, không được tự do. Thì có người bảo thầy vậy thì ta làm con chim bồ, là ta làm con chim cắt, làm con chim ưng, làm con diều hâu thì không có con chim nào bắt được. Không con chim nào bắt được thì lại có con gì bắt được? Có con người bắt được. Chúng ta thế. Không có con chim nào bắt lại được con đại bàng, con diều hâu thì có con người bắt được nó. Chúng ta thấy cái con cá mập, con cá sấu ở dưới biển, ở dưới sông, chúng ta con người chúng ta còn bắt được nó mà. Con hổ, con sư tử mạnh như thế, khỏe như thế, nhanh như thế, con người chúng ta còn bắt được nó, còn giết được nó cơ mà các quý vị. Khỏe to như con voi, lực lưỡng như vậy, con người chúng ta vẫn giết, vẫn lấy ngà được nó cơ mà các quý vị. Chúng ta thấy không? Thế giới này chúng ta không thể đòi được cái sự bình đẳng tuyệt đối đâu. Vì thế giới này ác nhiều hơn thiện. Cho nên là quái Sa Bà này mới dịch là kham nhẫn là như thế. Đấy. Chúng ta nếu mà muốn gì? Muốn bình đẳng tuyệt đối, muốn dân chủ tuyệt đối, muốn bình đẳng tuyệt đối thì chỉ có gì? Niệm Phật phát nguyện cầu sinh Tây Phương. Đức Từ Phụ A Di Đà Phật là vị giáo chủ, là người thầy để dẫn dắt cho chúng ta ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật lại giới thiệu về cảnh giới Tây Phương, giới thiệu về quốc độ ấy để cho chúng ta phát nguyện đi về. Nếu như chúng ta muốn thoát ly sinh tử chúng khổ, nếu như chúng ta muốn sống được ở trong cái cảnh giới gọi là bình đẳng tuyệt đối, tự do tuyệt đối, thì chỉ có thì cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, được vãng sinh về đó rồi mới hết khổ các quý vị, mới được bình đẳng tuyệt đối. Còn thế giới này không có, không có đâu, không bao giờ có. Tương đối như chúng ta bây giờ đang được hưởng như thế này đã là quý lắm rồi. Không tận dụng thời gian để mà niệm Phật, để mà phát nguyện vãng sinh một đời thì thực sự là không biết là đến bao giờ nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy này, đang nói về vì sao có một số Phật tử hỏi là vì sao mà lại ma ác như ma mà là vua quái trời cao nhất của dục giới. Đấy, tôi lấy một cái ví dụ đấy. Ngày xưa người ta tu nhân tích đức thì người ta đâu có ác. Người ta cũng có khi chính như chúng ta này. Chúng ta thấy không? Chính như con người chúng ta này. Ở thế giới này vậy. Ngày xưa còn nghèo, còn khó, còn khổ thì chúng ta sống rất tình cảm. Rất là hiếu thuận. Rất là hòa hảo với mọi người. Chúng ta hiếu thuận với ông bà, với cha mẹ, với người bậc trên ở trong họ hàng nội ngoại. Chúng ta hòa hảo với bạn bè, với hàng xóm láng giềng, kính trên nhường dưới. Nhưng khi chúng ta có miếng ăn miếng để, hoặc là giàu sang phú quý vinh hiển lên chút xíu rồi, chúng ta nhìn mọi người bằng nửa con mắt. Rồi chúng ta ăn chơi trác táng. Có không? Có. Có rất nhiều là đảng khác. Tôi mấy tháng trước tôi mới nói một cái chú cũng hay đến chùa. Vì sao mà tôi nói? Vì tôi vận động chú ấy phát tâm quỹ vaccine cho thành phố và cho chính phủ. Tôi nói rằng công ty của tập đoàn của chú lớn như thế thì phát tâm lấy một vài tỷ. Không được nhiều thì được 1-2 tỷ. Để cùng chung tay với thành phố và với chính phủ. Vừa nói đến đấy chú ấy bảo là ôi bạch thầy dạo này khó khăn lắm thế. Hơn một năm nay Covid khó khăn lắm, có làm ăn được gì đâu. Công ty chúng con phần lớn phải đóng cửa. Cho nhân viên nghỉ đến 70% không lương. Chẳng có cái gì thế. Thế tôi bảo là làm gì mà đến nỗi mà không một cái tập đoàn lớn như thế mà không phát tâm được cái gì. Chú bảo là chúng con ra phường đóng rồi. Đóng 50 triệu, phát tâm 50 triệu. Tôi nghe như vậy tôi rất là buồn. Các biết vì sao mà tôi buồn? Vì một bữa cơm, các chú đãi khách, có 5-6 người với nhau mà ngồi ăn bữa cơm, uống rượu Tây, ăn hải sản, ăn các sơn hào hải vị, đến 300-400 triệu. Vậy mà khi đất nước cần, thì lại bảo là mình không có. Mà vừa khoe với thầy đi tiếp khách xong tuần trước, vừa khoe là tiếp khách xong tuần trước, đãi bạn bè các thứ, uống rượu say thế này thế nọ thế kia. Bây giờ thì các đối tác nước ngoài là phải tiếp khách thế nọ thế kia. Nhưng mà khi nói đến thì ủng hộ quỹ vaccine của thành phố và của chính phủ thì lại bảo là con không có. Trong khi đó vừa mới khoe là tuần trước, hơn tuần trước là tiếp khách một bữa cơm mấy trăm triệu. Chúng ta thấy khi tiếp khách một bữa cơm mấy trăm triệu thì họ bảo rằng là đấy là phải tiếp đối tác. Nhưng khi bảo xả ra một tí vì nhân dân, vì đất nước, vì tổ quốc, vì cộng đồng thì họ lại bảo là khó khăn lắm, không có. Cho nên chúng ta thấy đấy, mà vị này cũng đi lên từ một nhà rất là nghèo. Bố mẹ không cho tiền đóng học được, bắt nghỉ. Nhưng mà xong rồi thì vị này lên thành phố, vừa đi làm thuê, làm mướn, xong rồi cũng lên bằng chính cái trí tuệ, bằng cái sự cố gắng, nỗ lực của mình mà làm giàu. Đấy cũng là một cái gì? Một cái nhân phẩm có thể nói là đáng khen trong lúc ấy. Nhưng mà lại đáng trách trong cái lúc đất nước khó khăn. Thỉnh thoảng cũng hay lên ngồi với thầy, thầy khuyên, thầy nói thì thầy bảo thì phát tâm thì lại không được. Nhân phẩm của ngày xưa và nhân phẩm bây giờ nó lại khác nhau một trời một vực. Đó, cho nên chúng ta thấy vẫn là một con người ấy. Cho nên chúng ta không thể trách Thiên Ma Ba Tuần được. Làm sao mà trách được? Khi họ đang ở trên cái ngôi cao như vậy, phúc báo như thế, thọ mạng như thế, có ai giết được họ đâu. Vì thọ mạng ở trên đó là cứ 6.000 tuổi. 6.000 tuổi mà mỗi một ngày một đêm bằng 600 năm ở cõi nhân gian chúng ta này. Chúng ta cứ tính đi, nhân đi. Tuổi thọ của họ còn dài như thế. Bây giờ là đang cái lúc gì? Họ đang cai trị và họ hưởng thụ. Vì sao gọi quái trời là quái trời tha hóa tự tại thiên? Vì năm quái trời ở dưới, từ quái trời tứ thiên vương cho đến quái trời hóa lạc là quái trời thứ năm, đều phải cống hiến họ. Mình gọi là đều đi chiều cống họ. Mà nói cách khác là quái trời thứ sáu này là mình nói là lấy công đức của năm quái trời ở bên dưới để thọ dụng. Thậm chí con người chúng ta cũng bị họ gì lợi dụng để thọ. Lợi dụng bằng sao? Ví dụ chúng ta làm theo lời Phật dạy, tụng kinh, niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân. Đó là những việc đại thiện, công đức rất lớn. Nhưng chỉ cần chúng ta làm việc thiện 5 năm, 10 năm, thậm chí nhiều hơn nữa. Nhưng chỉ cần gì ạ? Chúng ta mắc vào một cái lưới ma. Thiên ma nó giăng một cái lưới ra. Cái lưới của nó là gì? Đức Phật nói cái lưới của thiên ma ba tuần đó chính là gì? Đó chính là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là tà kiến, là ác kiến, là biên kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ. Đó, chúng ta thấy thiên ma ba tuần nó răng cái lưới đó ra. Ai dính vào thì tự phải đem công đức tu được mà nộp cho nó. Đó. Ví dụ như chúng ta tu tập tụng kinh niệm Phật 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa, nếu chỉ cần một gì ạ? Một đốm lửa tham thôi, nó làm cho chúng ta gì? Mất hết công đức tu tập bao nhiêu năm. Công đức mất đi đâu? Mất cho thiên ma ba tuần. Đó. Chỉ cần chúng ta gì? Một đốm lửa sân lên là nó đốt cháy tất cả rừng công đức của chúng ta đã tu tập bao nhiêu năm. Và cái công đức mất đi đâu? Chính là gì? Mất cho thiên ma ba tuần. Mất cho thế giới của ma. Nó cướp hết công đức của chúng ta bằng gì? Bằng chính những cái miếng mồi tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vân vân đấy. Cũng giống như người gì? Người đi câu, nó mắc cái mồi vào cái lưới câu của nó, thả xuống nó thì nó cắm xuống, nó cứ ngồi nó chơi thôi. Nó ngồi chơi thôi. Chúng ta thấy nó cũng chẳng cần gọi cá rơi sang mà ăn. Nó cũng chẳng cần phải làm gì cả, nó thả xuống đấy thôi. Và con cá nào thì tham ăn thì con cá ấy chết. Chúng ta thấy không? Con cá nào tham ăn thì con cá ấy chết. Con cá nào mà không ăn thì không chết. Mà con nào tham ăn vào đớp mồi thì mắc lưới câu và gì? Bị nó giật lên và nó đem về nó thịt. Thế thôi. Chúng sinh chúng ta cũng như vậy. Cái lưỡi câu của thiên ma ba tuần đó chính là tham sân si. Rồi cống cao ngã mạn. Vân vân đó. Nó thả ra và gì? Chúng ta mắc vào lưỡi nào thì chúng ta chết. Mắc vào lưỡi câu tham chúng ta cũng bị đốt hết công đức. Mất vào lưỡi câu sân chúng ta cũng bị đốt hết sạch công đức. Mất vào lưỡi câu si mê, dục vọng vân vân cũng đốt hết sạch công đức. Đấy, chúng ta thấy. Đấy, vì sao mà thiên ma nó gì? Nó lại có phúc báo. Vì sao mà nó lại cản trở Phật thành đạo? Chúng ta biết là Thái tử Tất Đạt Đa trải qua, khi vừa xuất gia trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong rừng già, 49 ngày đêm ngồi thiền nhập định dưới cội bồ đề, chuẩn bị vào lúc đầu đêm, thiên ma ba tuần cho mấy cô con gái của mình xuống để quyến rũ đại sĩ Tất Đạt Đa, nhưng không được. Mấy cô gái đó dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ đại sĩ Tất Đạt Đa không được, Bồ Tát Tất Đạt Đa đại sĩ không được. Lúc đó có thể gọi là Bồ Tát rồi. Và đại sĩ Bồ Tát Tất Đạt Đa quyến rũ không được. Rồi dùng thần thông hiện làm gì? Ra Du Đà La bế con thơ đến để làm giao động lòng Bồ Tát cũng không được. Liền là phải thẹn thùng, sợ hãi mà rút lui. Thiên ma ba tuần lúc bấy giờ là biết rằng nếu mà mình để cho cái ông Tất Đạt Đa này mà ông thành Phật thì ông sẽ giáo hóa không biết bao nhiêu con dân của mình trở thành người giác ngộ giải thoát đi theo ông ấy. Đây là một cái mối hiểm họa làm ảnh hưởng đến cái quyền lực thống trị quái dục giới của mình. Cho nên thiên ma ba tuần là đích thân đem theo 100.000 vạn ức binh hùng tướng mạnh từ trên cung trời tha hóa tự tại thiên đi xuống. Hóa làm gì? Những trận mưa lớn Hồng là nhấn chìm gì? Nhấn chìm đại sĩ Bồ Tát Tất Đạt Đa đang ngồi tĩnh tọa dưới cội Bồ Đề. Nhưng chúng ta thấy trời mưa thì mưa nước á, mưa độc, mình bây giờ gọi là mưa axit đấy, mưa độc thấm vào thân người thì sẽ bị cảm, bị hàn mà bị lạnh mà chết. Nước dâng lên á thì nếu bị ướt á thì cũng bị bệnh mà chết, gọi là mưa độc. Nhưng chúng ta thấy may mắn cho thế gian chúng ta, nước mưa dâng đến đâu thì bây giờ có một vị thần gọi là thần rắn, mình là thần rắn, mình nói nôm na là tiếng Việt Nam mà dễ hiểu, gọi là thần rắn. Đó. Thần Ma Hầu La Già, trong tiếng Phạm gọi là thần Ma Hầu La Già, mình gọi là dịch là tiếng Việt mình gọi là nôm na là thần rắn. Nước dâng đến đâu thì một con rắn, rắn chúa tức là rắn hổ mang chúa đó. Chúng ta thấy có những cái bức ảnh Đức Phật Thích Ca ngồi mà ngồi lên trên con rắn nó khoanh tròn, nó quận tròn, nó ngồi lên và cái đầu con rắn ở trên nó đỡ lấy, nó phè rộng ra như một cái tán ô để nó che cho đại sĩ Bồ Tát Tất Đạt Đa. Đấy, chính là cái tích đấy. Thiên ma ba tuần dùng thần thông đổ mưa độc, muốn giết chết Bồ Tát Tất Đạt Đa. Thì lúc đó thần Ma Hầu La Già hiện lên, nước dâng đến đâu thì thần Ma Hầu La Già gì hiện thân to đến đó, không để cho nước gì cái nước độc đó chạm được vào thân thể của Bồ Tát Tất Đạt Đa. Trời mưa xuống thì thần Ma Hầu La Già đó rồi dùng cái đầu của mình bệnh to ra gì để che, không cho giọt mưa nào bắn vào được Bồ Tát đại sĩ Tất Đạt Đa. Cho nên sau này chúng ta thấy là có những bức ảnh mà Đức Phật ngồi mà con rắn mình gọi là nôm na rắn hổ mang chúa đó, ngồi quận tròn cái thân lại và ngài ngồi tính tọa lên trên đó, và ở trên có cái đầu con rắn hổ mang chúa phè ra như thế để che mưa cho ngài, che mưa độc cho ngài, dùng phép thuật hô mưa gọi gió, không làm hại tổn hại được tới Bồ Tát đại sĩ Tất Đạt Đa. Thiên ma đích thân là ầm ầm đem quân kéo tới để khủng bố và làm cho thái tử, làm cho Bồ Tát đại sĩ Tất Đạt Đa không thể định tâm được, tức là không thể định tâm được thì sẽ không thể đại ngộ được. Tâm mà tán loạn làm sao mà giác ngộ được. Cho nên đem mà 100.000 vạn ức binh hùng tướng mạnh đến, khua chiêng gõ trống ầm ầm ở trên hư không, rồi tiếng la hét, tiếng kêu gào, tiếng khóc than thê thảm, ai oán vân vân, cũng chẳng làm động tâm được đại sĩ Bồ Tát. Thiên ma tức quá liền rồi, đích thân là dùng vô số những ngọn giáo, những mũi tên độc từ đứng ở trên không trung và bắn xuống cội cây Bồ Đề, nơi mà có đại sĩ Bồ Tát Tất Đạt Đa ngài đang tĩnh tọa ở đó. Nhưng bằng cái lòng từ bi, bằng cái công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp vì tất cả chúng sinh mà xả bỏ thân mạng, vì cái chí nguyện thành Phật để phổ độ chúng sinh, cho nên bây giờ vô số những mũi tên ngọn giáo của thiên ma bay tới thì không thể chạm được vào tới thân thể của Bồ Tát Đại Sĩ. Mà chỉ cần đến gần một cái thì tất cả những cái mũi tên đó, ngoạn giáo độc được lao được bắn được phóng tới đó thì lại biến thành gì? Những bông hoa trời như là hoa mạn đà la, hoa maha mạn đà la, hoa mạn là thù sa, hoa maha mạn thù sa để cúng dường Đại Sĩ Bồ Tát trước khi ngài thành gì? Trước khi ngài thành Phật. Thiên ma ba tuần thấy là mình không thể khuất phục được vị tu sĩ này, không thể ngăn cản được vị tu sĩ này thành Phật, cho nên là giận dữ là rút quân. Và cuối cùng không bao lâu sau, vào lúc sao mai mọc, cũng là lúc mà Đại Sĩ Bồ Tát Tất Đạt Đa hoát nhiên đại ngộ, đầy đủ sáu pháp thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha thâm thông, thần túc thông, túc mệnh thông và lậu tận thông. Sáu pháp thần thông viên mãn đầy đủ, công đức trí tuệ tự nhiên mà sinh ra. Quang minh ở trên thân thể cũng tự nhiên mà phát ra, mà phóng ra, gọi là phúc trí nhị nghiêm, thành bậc vô thượng chính đẳng chính giác, đầy đủ 10 hiệu là Như Lai, là ứng cúng, là chính biến chi, là minh hạnh túc, là thiện thệ, là thế gian giải, là vô thượng sĩ, là điều ngự trường phu, là thiên nhân sư, là Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu đấy thì được gọi là Phật, gọi là đấng vô thượng chính đẳng chính giác, đấng đại y vương, đấng từ phụ, vân vân. Chúng ta thấy rằng sau khi Đức Phật thành đạo, ngài chuyển bánh xe pháp giáo hóa độ cho vô số chúng hữu tình được phá mê khai ngộ, dẹp bỏ tham sân si, cắt đứt cái lưỡi câu của thiên ma ba tuần, cắt đứt cái mảnh lưới của thiên ma ba tuần răng ra để đoán lõng chúng ta, đoán lõng chúng sinh. Cho nên nay chúng ta, nếu mà chúng ta muốn giác ngộ, muốn giải thoát, thì chúng ta phải theo Phật, làm theo lời Phật dạy. Phật dạy chúng ta như thế nào, chúng ta y giáo phụng hành làm như thế. Thời Đức Phật còn tại thế, do có đại công đức, đại thần thông, đại trí tuệ, đại phúc báo của Đức Phật, cho nên đại chúng đi theo Phật thì 10 người tu thì 10 người giác ngộ, 100 người tu thì 100 người giác ngộ, 1000 người tu thì chỉ có một vài vị chưa giác ngộ mà thôi, hoặc không giác ngộ mà thôi. Vì nương vào cái quang minh công đức thần thông nguyện lực của Đức Phật ngài còn ở tại thế, cho nên 1000 người tu thì chỉ có một vài người là không chứng đắc thánh quả giải thoát, hoặc là thoái tâm bồ đề. Còn bây giờ chúng ta cách Phật đã xa, ở vào thời mạt pháp rồi. Trong kinh Đức Phật nói chính pháp 1000 năm, tượng pháp 1000 năm, và mạt pháp là 10000 năm. Như vậy là chúng ta có 12.000 năm ở trên thế gian này là Phật Pháp tồn tại mà thôi. Đến năm nay tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay đã là 2.565 năm rồi. Tức là tính theo Phật lịch đó. Phật lịch 2.565 năm, tính là tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn đến nay. Và như vậy chúng ta thế, chúng ta đã ở vào giai đoạn 565 năm đầu của 10.000 năm thời mạt pháp. 1.000 năm thời chính pháp đã qua đi, 1.000 năm thời tượng pháp cũng đã qua rồi. Và chúng ta đang ở trong 565 năm đầu tiên trong 10.000 năm thời kỳ mạt pháp. Vì sao á? Giáo pháp của Đức Phật lại chia ra ba thời kỳ như vậy? Vì Đức Phật dạy ở trong kinh điển, trong 1000 năm đầu, người xuất gia do nhiều cái nhân duyên phúc báo, nhiều đời nhiều kiếp họ gieo trồng, người xuất gia, người tại gia, Phật tử, nói chung là những người con Phật xuất gia tại gia đó, phần lớn là gì? Gặp được Phật pháp liền là hoan hỷ tín thọ phụng hành. Đại đa số là một lòng nhất tâm tu theo, giữ gìn giới luật tinh nghiêm, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền, phóng sinh, tu phúc bố thí, cúng dường, làm tất cả các việc Phật sự, không bị vướng mắc, không bị lưỡi câu hoặc là mảnh lưới của tham sân si của thiên ma 3 tuần nó giăng ra, nó vớt, nó giật, nó móc, nó bắt. Cho nên ngàn người tu thì chắc có một số ít, vài chục, vài trăm người là không tu chứng hoặc là thoái chuyển tâm bồ đề mà thôi. Đấy là chỉ cho thời chính pháp. Thì đại đa số những người xuất gia và người tại gia thì đều giác ngộ và giải thoát, tùy theo cái mức độ thọ giới của mình. Ví dụ Phật tử tại gia thọ 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, thì đại đa số giữ được 5 giới ấy, cho nên kiếp sau được làm người, lại được gặp Phật pháp, lại được tu hành. Hoặc giữ 10 giới thập thiện, thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, thân ba việc không làm, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm. Khẩu tức là 4 nghiệp không làm, không vọng ngôn, không ỷ ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu. Ý 3 nghiệp không làm, đó là không tham, không sân, không si. Cho nên đấy là thực hành 10 điều thiện, thì đại đa số các Phật tử thời đó đều làm được. Tăng ni xuất gia thì nhỏ thì thọ 10 giới sa di ni hoặc là thức xoa mana, lớn thì thọ 250 giới của đại tỳ khiêu, 348 giới của tỳ khiêu ni, hoặc là 10 giới trọng, 48 giới khinh của Bồ Tát xuất gia. Hoặc là Phật tử tại gia thì tu thọ thì 6 giới trọng và 28 giới khinh của Bồ Tát tại gia, giữ gìn giới luật phần lớn đều tinh nghiêm. Cho nên nhân giới sinh định, nhân định phát tuệ mà được giải thoát vô số vậy. Đó gọi là thời chính pháp. Hết 1000 năm sang bước sang 1000 năm thứ 2, gọi là sang thời tượng pháp. Tượng pháp là thời này Đức Phật nói này, cả người xuất gia và người tại gia phần lớn đều thích hình thức. Hình thức là sao? Tức là thích xây chùa to, tháp lớn, mà rất thích là hình thức, vân vân và vân vân. Đấy, cho nên chúng ta thấy thời này, chúng ta thấy qua cái thời tượng pháp rồi, chúng ta mới thấy càng ngày nó lại càng gì, càng khó. Thời chính pháp qua đến thời tượng pháp thì phần lớn người xuất gia tại gia chỉ thích xây dựng ở trong chùa to, cảnh lớn. Phật tử cũng chỉ thích ở trong nhà to, cửa lớn, thấy cho cuộc sống sang giàu, xa hoa. Không thích làm việc bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc như thời xưa nữa. Chỉ thích tiền vào thôi chứ không thích là tiền ra. Chỉ thích giữ gìn của cải vàng bạc châu báu chất ở trong đầy nhà, chứ không muốn đem để giúp đỡ những người nghèo cùng, cô đơn, bần cùng, khổ sở. Không chịu, không muốn cúng dường, tu phúc, phóng sinh, làm thiện, vân vân. Đối với Phật tử thì như thế. Còn đối với tăng ni thì cũng bắt đầu tham lam, trồng chất. Phật tử giữ của thì tăng ni cũng giữ của. Tăng ni cũng bắt đầu có của riêng, giữ của riêng cho mình. Đầu tiên là chấp vào cái chùa, cho cái chùa mình đứng lên cùng với nhân dân tín đồ Phật tử xây dựng, đó là gì? Mình có công, mình có công lớn, mình là chủ trì, cho nên là mình phải toàn năng, toàn quyền, toàn trị ở trong ngôi chùa đó. có bao nhiêu lợi dưỡng. Tín đồ Phật tử thập phương cúng dường đều qua tay mình, rồi khởi tâm tham đắm, cho đó là gì? Là của mình. Cho rằng mình là người xây dựng lên ngôi chùa A, ngôi chùa B, ngôi chùa C ấy, và bây giờ mình có quyền để hưởng nó. Không hiểu rằng chùa chiền là của 10 phương tăng. Ở trong giới luật của Đức Phật nói chùa chiền là của 10 phương tăng, không phải là của cá nhân mình. Vì mình có làm ra cái gì đâu. Mình chỉ có mỗi gì? Là cái người đứng lên để kêu gọi đóng bè tập phúc thôi. Còn tất cả đều là của đàn na tín thí thập phương xa gần. Nương vào hồng ân tam bảo Phật Pháp Tăng mà họ đem mà cung kính cúng dường. Nay nếu lột bỏ cái tấm cà sa, không lấy danh là Phật tử, là người con Phật xuất gia nữa, thì thử hỏi còn ai có còn đem đến để cung kính, để cung phụng, để cúng dường cho nữa không? Chắc chắn là không. Cho nên vậy mới nói là nhờ vào công đức nguyện lực của Tam Bảo mà có được, chứ không phải là ngẫu nhiên nữa mà có. Không phải bằng cái tài năng của mình mà có, không bằng phải cái phúc báo riêng của mình mà có. Nhưng mà họ lại mê lầm, do móc vào cái lưới câu của thiên ma ba tuần nó giăng ra, đó là tham. Cho nên tích chữ là tiền của, cung phụng người thân, đem cho những người nào mà mình yêu thích, mình thương mến, mình thấy hợp, vân 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 vân. Cho nên dùng không đúng chỗ, vì vậy mà tạo vô lượng tội lỗi. Cho nên thời tượng Pháp này, Đức Phật nói thời tượng Pháp thì ngàn người tu thì mới có gì? Có một vài chục người, một vài trăm người tu chứng. Một vài chục người, trăm, hai, ba trăm người tu chứng. Tức là ít nhất cũng 70-80% là không liễu đạo, không ngộ đạo và không chứng đạo nữa. Chỉ được có 1-20%, 30% là liễu đạo, là ngộ đạo, là chứng đạo thôi. Cho nên đấy gọi là thời tượng Pháp. Tức là nhìn tượng này là tượng trưng, nhìn nó tựa như này là Phật Pháp khi Đức Phật còn tại thế vậy. Chúng ta thấy đấy, các sư thì cũng cạo tóc, cũng mặc áo cà sa. Lúc các sư đi mặc áo cà sa vào đi rước ở trên chúng, đi ở trên đường, đi ở trong chùa, thì chúng ta thấy ai chẳng giống ai. Ai cũng cạo tóc, ai cũng mặc cà sa, ai cũng đắp cà sa. Trên thân ai cũng đắp cà sa, ai cũng cạo tóc như nhau. Thấy cũng uy nghi, đĩnh đạc, phong độ lắm chứ. Nhưng mà ngoài cái lúc lên chùa tụng kinh lễ Phật theo chúng ra thì chả ai biết họ làm cái gì. Cho nên chúng ta thấy đấy là thời tượng Pháp đấy. Thời tượng Pháp nhìn là tựa như tăng, nhưng mà không phải tất cả đều là tăng. Nói đúng là nó phải như thế, tựa như tăng, nhưng mà không phải tất cả đều là tăng. Tức là ở trong cái gì? Trong cái đoàn, trong cái tăng đoàn ấy, ví dụ như khóa có khoảng 100 vị, nhưng mà chỉ có khoảng 1-20 vị là chân tu thôi. Còn 70-80 vị là gì? Là tu trên hình tướng. Tu trên hình tướng của tăng thôi. Đấy gọi là tựa tượng, giống như gì? Giống như ngôi tăng bảo, nhưng không phải là thật là tăng bảo. Đấy, cho nên đó mới gọi là thời tượng Pháp. Tượng tức là nó tựa tựa như thế. Mà thời này Đức Phật nói tăng ni chỉ thích ở trong chùa to cảnh đẹp, không thích vất vả, không thích đến những nơi dân chúng nghèo khổ, không thích đến những nơi rừng sâu núi thẳm, vân vân. Nói chung là chỉ thích ở những nơi đô thị. Tín đồ Phật tử giàu sang phú quý vinh hiển, cúng cái gì cũng đẹp, cũng ngon. Ví dụ cúng hoa quả, thanh bông hoa quả thì toàn hoa quả gì? Hoa quả đẹp, hoa quả ngon. Còn về ngôi chùa nông thôn, vùng quê nghèo thì có cái gì? Họ có quả na thì họ mang cúng quả na, họ có quả nhãn là cúng quả nhãn, họ cũng có quả bưởi, họ cúng quả bưởi. Thậm chí bưởi chua rất là chua, họ mang đến cúng cũng phải gì? Các sư cũng vui hoan hỉ mà nhận mà ăn. Họ cúng cái quả nhãn thì hạt to thì 90% là hạt, còn có 1% là cùi thôi, nhưng mà vẫn phải hoan hỉ mà tiếp nhận. Vì cây nhà lá vườn có nào cũng vậy, thậm chí họ mang có quả khế chua họ mang lên họ cúng, chua không ăn được thì đem xuống nấu canh. Quả mít của họ gió báo họ rụng họ không dùng tới, họ mang đến chùa họ cúng, thì các sư lại đem gì? Lại đem kho để ăn. Buồng chuối họ bị bão bị gãy họ gập xuống họ ăn không hết hoặc bán cũng chẳng được, họ thấy phí của họ mang đến chùa họ cúng đi. Các sư cũng phải nấu phải xào để mà ăn hết, phải kho phải nấu phải xào để mà ăn đó, chúng ta thấy đó. Cho nên á, những vị tựa tựa tăng thì rất sợ những ngôi chùa nghèo, những ngôi chùa ở xa trung tâm đô thị, kinh tế phát triển, con người sống có điều kiện hơn ở nông thôn, không nói là núi rừng, chứ nói là núi rừng. Đấy, cho nên chúng ta thấy thời tượng pháp là nó như thế, nó tựa tựa giống như tựa tựa như là tăng, nhưng mà không phải hoàn toàn là tăng hết. đấy là thời tượng pháp. Còn thời mạt pháp thì thôi rồi, sau 1000 năm chính pháp đã đi xuống đến 60-70%, sau 1000 năm tượng pháp tiếp theo để xuống đấy, đến 95-98-99%, chúng ta thấy đau không? Cho nên cái thời mạt pháp này chúng ta thấy, đặc biệt chúng ta đọc cái quyển sách Đường Mây Qua Đất Hoa của Hư Vân Lão Hòa Thượng, chúng ta mới thấy được cái sự tang thương, cái sự suy đồi của Phật giáo ở Trung Hoa ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 như thế nào. Khủng khiếp các quý vị. Hòa Thượng nói là cả một cái thánh địa của Ngài Maha Ca Diếp là cái núi Kê Túc. Đấy, cả thánh địa của vị đại đệ tử gọi là hành hạnh đầu đà đệ nhất của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta, đó là thánh địa của Ngài Maha Ca Diếp ở núi Kê Túc. Vậy mà mấy chục ngôi chùa ở trên núi đấy không có lấy được một vị sư biết ăn chay, không tìm được một vị sư giữ được năm giới của Phật tử tại gia. Mà trong khi đó thì Hòa Thượng có nói chức danh thì giới thiệu dài dằng dặc vang xa khắp cả đất nước, tức là cái chức, cái địa vị, cái chức danh ở thế gian đó, làm chức này chức nọ ở trong giáo hội ấy. Lúc bấy giờ mình nói nôm na để dễ hiểu như thế ấy, nhưng mà tìm khắp cả núi Kê Túc gần 1000 vị tăng, chẳng được vị nào ăn chay tụng kinh niệm Phật ngồi thiền. Chúng ta thấy đau không? Gần 1000 vị tăng, Hòa Thượng nói chẳng có vị nào giữ chọn được năm giới của Phật tử tại gia, đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Rồi Hòa Thượng nói rằng vì sao? Vì tăng ni ở trên núi Kê Túc lúc bấy giờ 10 người thì cả 10 người cờ bạc rượu chè, lấy vợ sinh con ở cả trong chùa. Đau chưa? Chúng ta thấy một thánh địa của một trong 10 vị đại đệ tử lớn nhất của Đức Phật Thích Ca, đó là thánh địa của ngài Ma Ca Diếp. Cái thánh địa đó thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, cái nơi đó thuộc về Ấn Độ, nhưng bây giờ thì thuộc về Trung Quốc. Đất thánh, cái khu vực đất đó bây giờ thuộc về Trung Quốc. Chúng ta biết Trung Quốc mấy chục năm nay họ mở rộng đất nước khủng khiếp, đặc biệt là sau Thế chiến thứ hai. Mỹ thả hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật, ép Nhật phải, buộc Nhật phải đầu hàng ở vô điều kiện. Trung Quốc thừa thắng xông lên và mở rộng bờ cõi. Chúng ta biết là do đó mà cái địa danh của Trung Quốc được mở rộng khá nhiều. Rất nhiều là đằng khác, không phải khá nhiều. Chúng ta thấy Tây Tạng cũng là nạn nhân. Mất nước trong một cuộc càn quét mở rộng lãnh thổ của Trung Hoa. Cho nên chúng ta thấy là vì sao lại nói là núi Kê Túc là thánh địa của ngài Ma Ca Diếp. Nó thuộc đất Trung Quốc cơ mà, là sao lại là thánh địa của ngài Ma Ca Diếp? Vì thời xưa khi Đức Phật còn tại thế thì đất nước Ấn Độ nó rộng lớn hơn. Nó gồm có 8 nước lớn và các nước nhỏ, mấy chục nước nhỏ. 8 quốc vương lớn và các nước nhỏ. Ví dụ như ở Tân Cương của Trung Quốc bây giờ là cũng thuộc về Ấn Độ ngày xưa. Kể cả ở Afghanistan, ở Pakistan bây giờ cũng thuộc về Ấn Độ ngày xưa. Đấy. Ở Tân Cương, ở Phúc Kiến của Trung Quốc bây giờ ngày xưa cũng là Ấn Độ. Rồi nước Ba Tư các thứ gì đó đó. Cái Ấn Độ ngày xưa nó lớn hơn Trung Quốc ấy, nhiều. Cái thời đó lớn hơn nhiều. Cho nên tôn giả Ma Ca Diếp này, ngài nhận lời phó chúc của Đức Phật. Ngài dùng đại thần thông của mình, ngài giữ y bát của Đức Phật. Ngài dùng đại thần thông của mình, ngài vào núi Kê Túc và ngài dùng đại thần thông của mình, và ngài mình nói nôm na gì, ngài dùng thần thông để chẻ đôi núi Kê Túc ra và ngài đi vào trong đó, rồi ngài nhập định ở trong đó và núi lại liền lại như thường. Đấy là đại thần thông của ngài Ma Ca Diếp. Ngài có thể làm được điều đó, thậm chí còn thừa sức làm được điều đó. Và ngài đợi cho bao giờ Bồ Tát Di Lặc, tức là trên 56 vạn năm nữa theo kinh Di Lặc hạ sinh. Trên 56 vạn năm nữa thì ngài Di Lặc Bồ Tát ở trên nội viện cung trời đau xuất, tức là khoái thứ tư của dục giới thiên, bây giờ ngài giáng sinh xuống nhân gian thành Phật ở tại Cội Long Hoa. Khi đó là ngài Ma Ca Diếp đem cái y bát của Đức Phật Thích Ca để cúng dường và để trao lại cho Đức Phật Di Lặc, gọi là Phật truyền nhau. Nhưng vì nghiệp chúng sinh cho nên ngài Ma Ca Diếp ngài cũng chẳng làm gì được. Cái nghiệp mà cái tâm ác của chúng sinh nó lấy lừng, cho nên ngài cũng ẩn ở trong đó thôi. Thôi kệ thôi. Để nghiệp chúng sinh. Cho nên gần 1000 vị tăng ở trên núi Kê Túc, khi mà ngài Hư Vân lên đó không kiếm được một vị tăng thanh tịnh như pháp, như lý như pháp. Vị nào cũng cờ bạc rượu chè, lấy vợ sinh con đầy ra ở trong đó. Và khi mà ngài lên đó, ngài muốn chấn chỉnh lại tông phong, chấn chỉnh lại tăng quy, chấn chỉnh lại thanh quy của Phật, của Tổ, chấn chỉnh lại tăng quy, tức là giới luật của tăng, thì lại bị cái nhóm ác tăng ấy, nó hùn nó vào và nói cấu kết với quan lại địa phương. Nó vu oan là giáo họa cho ngài đủ thứ đủ điều, nào là lợi dụng việc xây chùa để quyên góp tiền của để chuộc lợi này, nào là cho phụ nữ ở trong chùa và làm những lén lút làm những việc xấu với phụ nữ ở trong chùa này, vân 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 vân, đủ các thứ, và nó cấu kết với quan lại địa phương, chi phủ ở đó, chi huyện chi phủ ở đó đến bắt ngài, nhốt ngài đi tù, phải đến cũng đến hơn 4 năm nhốt ở trong tù đấy, đâu phải đơn giản đâu các quý vị. Đấy, thời mạt pháp đấy. Thời mạt pháp đó các quý vị. Chân tăng thì lại gì? Bị coi như là gì? Bị coi như là ác tăng. Còn ác tăng thì được ăn trên ngồi chốc, ăn sung mặc sướng, cai quản cả cái gì? Thánh địa của ngài Maha Ca Diếp. Chúng ta thấy đâu? Chưa hết. Đọc chúng ta mới thấy là xót xa. Nghe chúng ta mới thấy là đau lòng. Cái nơi, một cái nơi thánh địa của lục tổ Huệ Năng, đó là chùa Hoa Nam. Nơi mà lục tổ Huệ Năng, ngài thế pháp tu tập hoằng pháp ở đó, và nhập diệt ở đó, thậm chí là nhục thân ngài vẫn còn ở đó. Nhưng khi ngài Hám Sơn Đức Thanh ở triều đại vua Khang Hy đến đó, là cái chùa Hoa Nam đã biến thành một cái nơi này. Sư ở trong đó lấy vợ sinh con, chia nhau mỗi người một khoảnh để kiếm tiền ở trong đó. Mình nói nôm na là ông thể thống, ông cúng đấy, chùa Hoa Nam đến lúc đó đấy. Thời vua Càn Long á, ngài Hám Sơn Đức Thanh là một vị thiền sư nổi tiếng, đến đó thì đã có tình trạng đó rồi. Nhưng khi ngài Hư Vân đến chùa Hoa Nam, cái vị tri phủ ở nơi đó này là người rất mộ Phật, cho nên một thỉnh ngài Hư Vân đến đó để gọi là dẹp bỏ tà tăng, chấn hưng Phật giáo, làm cho cái nơi chốn tổ chùa Hoa Nam của lục tổ, thánh địa của lục tổ Huệ Năng được phát dương quang đại. Thì đến đó ngài Hư Vân nói, mấy chục của vị sư, không có vị nào cạo tóc, cũng chẳng có vị nào đắp áo cà sa. Đại đa số những vị tăng ở trong đó thì đều có vợ có con, chia nhau cũng mỗi người một góc, ăn uống nhậu nhẹt linh đình suốt ngày với nhau, sát sinh hại vật, giết mổ chúng sinh ở ngay ở trong chùa. Ăn xong rồi thì lại cờ bạc rượu chè, rồi nó phóng uế gì đầy ra cả gì quanh sân chùa, nồng nặc mùi hôi thối tanh tưởi của phân do của máu thịt chúng sinh. Thực sự là một nơi có thể nói là khủng khiếp vậy. Tổ về đó may thay, trong chúng mấy chục người đó còn có một vị, gọi là có một vị tóc tai bù xù, từ ở trên gác xếp đi xuống, cũng chẳng cạo tóc, cũng chẳng mặc cà sa. Vị này cũng là tăng, nhưng mà thấy ở trong chúng mấy chục vị kia nó có quyền hành hơn, nó có thế lực hơn, cho nên không nói được, cho nên là uất ức. Vì vậy mà đi thì cũng chẳng biết đi đâu, cho nên thôi ở đấy thì ở trên cái gác xếp, coi như ở đấy mấy chục năm trời, coi là thôi thì cũng nương thân gửi gắm vào đó. May mắn bây giờ gặp ngài Hư Vân, ngài thuyết pháp giáo hóa, sách tiến độ cho, liền ngộ được tâm tông, ngộ được ý chỉ của Phật, ngộ được bản lai diện mục của mình, cho nên phát nguyện sám hối và cầu ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng cạo tóc và thọ giới cho, truyền giới cho, và từ đó trở đi trở thành một vị tăng tốt. Và bằng cái uy tín và cái đạo hạnh, bằng cái trí tuệ của ngài, cùng với sự giúp đỡ của quan lại địa phương, đặc biệt là ông tri phủ, cho nên là những vị tăng nào mà không cạo tóc xuất gia, không thọ giới tu hành trở lại thì bắt ra khỏi chùa hết, đi về với vợ với con, ra khỏi chùa đi về mà tự làm lấy mà ăn, không cho sống ở trong chùa nữa. Cái nơi thánh địa của lục tổ như thế mà lại để như thế. Nhưng mà trước đây thì không ai làm được, đến ngày Hám Sơn đó, cũng chưa làm được rốt ráo. Làm được một thời gian, ngày tịch đi một cái thì chúng nó lại biến ngôi chùa thành cái nơi gì chia chác kiếm lời, cực kỳ là đau xót. Chẳng nói ở đâu mà xa, ngay ở Hà Nội chúng ta cách đây trước năm 1981, 82, 83 gì đó, chúng ta biết chùa Thầy đúng không? Chùa Thầy ở Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Tây ngày xưa, bây giờ là Hà Nội. Khi mà cố thượng tọa Viên Thành, chùa Hương, tức là cụ tổ của chúng tôi, cụ chưa về nhận cái chùa đó trụ trì, thì ngôi chùa đó chúng ta biết là ngày xưa là thánh địa của thiền sư Từ Đạo Hạnh. Và thiền sư Từ Đạo Hạnh được gọi là một vị thiền sư gọi là bậc cao tăng đắc đạo, nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta thời nhà Lý. Mà chính là gì? Là tiền thân của Lý Thần Tông. Sau này khi ngài gì? Ngài thoát hóa, ngài đầu thai vào là vua Lý Thần Tông để trừ cái gì? Hậu họa của thiền sư Đại Điên nhập thai để hủy hoại Phật giáo và làm ảnh hưởng đến dân tộc đó. Cho nên chúng ta thấy một cái thánh địa nổi tiếng của thiền sư Từ Đạo Hạnh như vậy, nhưng khi mà cố hòa thượng Viên Thành, chùa Hương về nhận ở đó, trước đó cũng 4 năm ông thầy cúng, một ông thầy thống đó, ông thầy thống thì có vợ có con, nó sống bình thường, và dân làng thì không muốn đoán sư, và cũng không có sư luôn, không muốn đoán sư luôn. Cho nên cử ông thầy thống ra đó, thì ở trên nhà tổ thì một ông thầy thống, chùa thượng một ông thầy thống, chùa trung một ông thầy thống, chùa hạ một ông thầy thống, rồi ở ngoài cái đền cái phủ đấy, ở phía ngoài ông thầy thống, vân vân. Các ông thầy thống ấy, thì cái chùa đấy các chúng ta thường nghe cái câu ở miền Bắc chúng ta gọi là bơi đăm rước giá hội thầy. Ngày xưa cái lễ hội chùa Thầy nó lớn lắm. Đó là ở miền Bắc chúng ta là có 3 cái lễ hội, đó là bơi đăm, rước giá, hội thầy, đấy là 3 cái lễ hội rất là lớn ở miền Phật giáo ở miền Bắc chúng ta, và lễ hội miền Bắc chúng ta. Cho nên mùa lễ hội thì rất đông khách đến. Vì vậy mà mấy ông thầy cúng ông ra đó thì mùa xuân hội bắt đầu từ ra Tết một cái là các ông ấy kiếm chác đó rồi. Các ông ấy chỉ có thu thôi chứ chả có làm được cái gì. Cho nên nhân dân mới bàn nhau, họp bàn nhau mới thỉnh sư về, mới thỉnh cố hòa thượng chủ Hương về để trụ trì. Còn trước đây hòa thượng trước hòa thượng tịch đi một cái là mấy ông thầy cúng ông ấy làm vua, làm chúa, làm tướng ở đó luôn, ông chả chịu nhả ra. Sau này nhân dân quyết liệt lắm thì mới đoán được sư về. Nếu không phải là cụ hòa thượng ấy thì chả ai ở được cái thời đó. Thì về là nó cũng làm cho gì đủ điều đó, không phải đơn giản đâu. Thì bằng cái uy tín, bằng cái trí tuệ, bằng công đức, bằng phúc báo của cụ thì cụ mới trụ trì mới ở được. Không có cũng không đơn giản một chút nào các quý vị. Đó. Đấy, ngay Việt Nam chúng ta biến ngôi chùa thành cái nơi cho các ông thầy thống ở kiếm tiền. Nhưng cũng may mắn là nó không phải là sư. Nó là ông thầy thống thôi. Nó vẫn có nhà, có cửa, có vợ, có con ở tại gia. Chẳng qua nó chỉ ra để nó trông chùa, trông chiền và quét tước đèn hương và nó cúng bái kiếm tiền mà thôi. chứ không gọi là sư, nó không mang tiếng, nó không ảnh hưởng đến tăng đoàn, không ảnh hưởng đến chính pháp của Đức Phật. Vì lúc đó mình không có sư để thế vào đó để trông chùa thì dân là phải cử người ra để trông. Nhưng còn ở bên Trung Quốc, một cái chốn tổ thánh địa của Thiền Tông Phật giáo Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung như vậy, khi Ngài Hư Vân đến thì nó lại biến thành một cái nơi hoang sơ, một cái nơi gọi là tan hoang, đổ nát và bẩn thỉu trên cả nghĩa bóng và nghĩa đen như thế. Chúng ta thấy đấy, thời đấy là thời gì? Thời mạt pháp đó các quý vị. Thời mạt pháp đó. Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ còn đỡ. Tất nhiên cũng chỉ là hình tướng là chính thôi, nhưng mà nhìn vẫn còn đỡ các quý vị, vẫn còn đỡ. Vẫn còn đỡ chán so với gì? Với Ngài Hư Vân Lão Hòa Thượng. Trên con đường Hoằng Pháp của Ngài vào tù ra tội, đánh lên đánh xuống không biết bao nhiêu lần. Thời phong kiến thì lúc thì rõ ràng là lúc cứu vua cứu hoàng hậu đó, nhưng mà lúc cũng bị hàm oan. Đến thời sau thời phong kiến là đến thời gì? Thời của gì đấy, của Tôn Trung Sơn. Thì Tôn Trung Sơn, thời của Tôn Trung Sơn lại bảo gì? Hòa thượng là đi theo phong kiến, cho nên là cũng o ép, cũng khiến Ngài gặp không biết bao nhiêu khó khăn trên bước đường tu tập và hoằng pháp. Khi thời Tôn Trung Sơn mất đi, thì chúng ta thấy đến thời cai trị của Trung Quốc bây giờ đó, thì Ngài còn bị khổ hơn nữa. Đổ cho Ngài theo cả phe đối lập và theo cả phe gì, phe ngày xưa gọi là gì, gọi phong kiến. Theo cả phong kiến lẫn phe đối lập, cho nên cái chế độ hiện thời bây giờ của Trung Quốc nó là hành hạ Ngài, đánh đập Ngài, không biết là bao nhiêu trận đòn roi, bao nhiêu là những nỗi oan khuất, bao nhiêu là những nỗi nhục nhằn. Vậy mà Ngài vẫn gì an nhẫn để hoằng pháp và trụ được cho đến năm 120 tuổi mới nhập diệt. Mà đệ tử của Ngài, chúng ta biết đệ tử của Ngài có vị thiền sư nổi tiếng, đó chính là Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân. Ngài Tuyên Hóa Thượng Nhân thì Ngài phải sang thấy cái tình hình chính trị Trung Quốc lúc bây giờ, cho nên Ngài sang Hồng Kông. Sang Hồng Kông thấy chưa ổn, Ngài sang Mỹ. Mà sang Mỹ thì Ngài mới hoằng pháp được ở châu Âu. Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, Ngài chính là vị tăng đầu tiên đem Phật giáo đến Mỹ. Và thành công nhất trong tất cả các vị sư trên thế giới truyền bá Phật Pháp tới Mỹ. Ngài xây dựng chùa Vạn Phật Thánh Thành, rồi một số chùa lớn. Và chúng ta biết là đến như Tổng thống Mỹ, hai đời Tổng thống Mỹ, George Bush cha và Bush con đều là hộ pháp cho Ngài. Đặc biệt là ông Bush cha hộ pháp đã cho Ngài. Và cũng là vị Tổng thống Mỹ đầu tiên đem tượng Phật vào trong Nhà Trắng. Vị Tổng thống Mỹ đầu tiên biết chắp tay trước một tôn tượng Đức Phật. Công đức lớn lao của các ngài thực sự là cho chúng ta phải ngưỡng vọng. Nhưng mà để làm được cái điều đó, các ngài đâu có phải là dễ dàng và trôi chảy đâu các quý vị, thời mạt pháp mà. Cho nên ở lại thế giới này á, cái thời mạt pháp này chúng ta thấy thì còn khó khăn hơn rất rất là nhiều. Nhưng cũng may mắn cho chúng ta được sinh vào cái lúc mà quốc gia thái bình thịnh trị. Sau 30 tháng 4 năm 1975, đất nước chúng ta hoàn toàn giải phóng dưới sự lãnh đạo của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước. Nhân dân chúng ta dần dần được cơm no áo ấm, và bây giờ là được cơm no áo ấm. Sau một thời gian đó, gọi là sống theo cái chế độ tập thể, gọi là đi làm cũng làm chung, mà ăn thì dùng phiếu dùng ấy đó, và thế là chế độ bao cấp đó. Chế độ bao cấp chúng ta thấy sau này chúng ta thấy là thay đổi. Sau năm 1981, và khi mà Tổng Bí Thư, cố Tổng Bí Thư Nguyễn Văn Linh lên làm Tổng Bí Thư, chúng ta thấy thay đổi hoàn toàn, thì đất nước chúng ta mới dần dần thoát khỏi cái đói cái nghèo, và đi lên gì? Đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội theo cái định hướng là phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế nhưng mà theo gì? Định hướng là gì? Chủ nghĩa xã hội như chúng ta bây giờ. Cho nên chúng ta bây giờ ở trong cái giai đoạn mà đất nước được thái bình thịnh trị, Đảng, nhà nước, chính phủ cũng rất quan tâm đến vấn đề tôn giáo, tạo mọi điều kiện là tốt nhất cho công dân đất nước chúng ta được tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo các tôn giáo, chúng ta thoải mái mà lựa chọn. Có duyên theo Phật thì chúng ta theo Phật, không có duyên với Phật thì chúng ta theo bất cứ một tôn giáo nào ở trong đất nước chúng ta cho phép. Đó, 6, 7, 8 tôn giáo được nhà nước cho phép rồi, theo tôn giáo nào. Thậm chí chúng ta đang theo tôn giáo khác muốn quay về với Phật cũng được, hoặc đang theo Phật muốn theo tôn giáo khác cũng được. Đấy là cái quyền công dân của chúng ta. Đấy, dễ dàng như vậy, lợi ích như thế mà chúng ta không nắm bắt lấy thời cơ, không tận dụng lấy cái giai đoạn bối cảnh lịch sử dễ tu này để mà tu, thì không biết bao giờ chúng ta có thể tu được nữa. Có người nói với tôi rằng, cách đây mấy hôm Phật tử nói với tôi rằng, bạch thầy, dạo này Covid con không tu được. Thế tôi bảo, thế Covid làm sao mà không tu được? Bảo là con sợ lắm, không tu được. Thế phải làm sao mà sợ? Con ngày nào cũng thế, đọc báo thế, ở trên thế giới có bao nhiêu nghìn, bao nhiêu triệu ca bệnh, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu nghìn người chết như thế, con sợ lắm. Lại đọc báo tới Việt Nam chúng ta, lần bùng dịch thứ tư này, dịch thứ tư bùng phát lần này, thấy trong thành phố Hồ Chí Minh mỗi ngày 1,000, 2,000, 3,000 ca, cả nước 2,000, 3,000 ca, có ngày đến 4,000, 5,000 ca. Thấy sợ quá, không tu được. Tôi cười, tôi mới bảo rằng là một Phật tử tín Phật là chân chính, càng thấy chúng sinh khổ nạn, chúng ta càng phải lo tu nhiều hơn. Đức Phật dạy là người chân tu thực hành chính pháp phải như cứu lửa trên đầu cơ mà các quý vị. Nay thấy thế giới động loạn, thấy dịch bệnh khắp các nơi nổi lên, mà lại bảo là con sợ quá, con không tu được. Thế là nguy hiểm rồi. Càng thấy gì? Thế giới lâm nguy, càng thấy dịch bệnh hoành hành, những tăng ni, những Phật tử chân chính tu hành của chúng ta càng phải tu tập nhiều hơn chứ. Càng phải thời khóa nhiều hơn. Để làm gì? Cái thứ nhất là Đức Phật dạy rồi, tu để thoát ly sinh tử, giống như cứu lửa trên đầu. Đang trong cái lúc cả thế giới, cả nhân loại gặp vào đại nạn dịch bệnh virus corona như thế này, chúng ta lại càng phải nghĩ rằng là cuộc sống là gì? Là vô thường. Đúng như trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy, thế gian là vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sinh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu. Chúng ta càng phải nghĩ tới lời Phật dạy nhiều hơn để mà ráng tu. Bình thường trước đây khi bình an mạnh khỏe, không có dịch bệnh, một ngày chúng ta tu một thời hoặc tụng kinh hai thời, niệm Phật một tràng. Nhưng bây giờ đất nước lâm nguy, thế giới dịch bệnh, chúng ta là phải tu lên ba thời, bốn thời. Chúng ta phải niệm Phật ba tràng, mười tràng, thậm chí là trăm tràng chứ. Lại bảo con sợ quá, con không tu được. Cứ đi đọc báo, xem tivi mà sợ thì chả giải quyết được cái gì cả. Chẳng khác gì người lửa cháy trên đầu rồi mà cứ đi kêu là cứu tôi với, cứu tôi với. Trong khi đó mình đứng trước cái xô nước mà không biết nhúng đầu mình vào đấy, cầm cái rẻ trên tay mà không biết chụp lên trên đầu để mà dập lửa, lại cứ cứu tôi với. Mà trong khi đó chung quanh họ cũng đang tự cứu họ còn chưa xong, ai ai cũng đang bị lửa lớn cháy đầu. Tức là họ cũng phải lo cho cái vấn đề sinh tử của họ, họ cũng phải lo để phòng chống cái dịch bệnh cho họ. Nay chúng ta thì cứ đứng đấy mà kêu gào, mà bảo sợ. Đã sợ rồi là cứ xem tivi đọc báo suốt vào thì chẳng chết. Sợ rồi thì thôi dẹp đi, không xem tivi nữa, không đọc báo nữa. Cứ thế mà lao đầu vào để tu thôi. Ngày bốn thời, ngày sáu thời. Hết tụng kinh là niệm Phật, hết niệm Phật lại tụng kinh, hết tụng kinh là niệm Phật, cứ thế mà làm. Hết ngồi niệm Phật mỏi thì đứng dậy lễ Phật. Lễ Phật mỏi thì ngồi xuống niệm Phật, cứ thế mà tu. Hoặc lúc thì cần đọc kinh thì chúng ta đọc kinh. Đó, lấy công đức đó trước hết là để gì? Để sám hối nghiệp chướng của mình. Sau nữa là hồi hướng cho các oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên đại dịch bệnh này. Hồi hướng cho những kẻ ác mống tâm làm ác, muốn cho nhân loại gặp phải bi thương ách nạn này. Chúng ta hồi hướng cho tất cả, oan gia trái chủ cũng hồi hướng, những kẻ ác tâm muốn hại thế giới, muốn hại nhân loại, chúng ta cũng hồi hướng công đức cho họ. Mong chư Phật Bồ Tát khai tâm khai trí, khiến cho họ nhận ra những việc làm độc ác sai lầm ấy để họ sớm bỏ đi. Mong cho các oan gia trái chủ, sinh linh oán khí tạo nên đại dịch bệnh cũng sớm được giác ngộ, buông đi hận thù, chuyển nó ghét thành yêu, coi như là bạn để cùng nhau tu hành, để cùng nhau được giải thoát, cùng nhau được vãng sinh, cùng nhau được về sinh về cõi thiên giới, thiện giới. Đấy chính là trách nhiệm của tăng ni, của Phật tử chúng ta đang trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng, nhân loại khó khăn như thế này, thì chúng ta càng cần phải tu nhiều hơn, cần phải học nhiều hơn, cần phải giảng nhiều hơn. Những người giảng được thì giảng để khuyến hóa Phật tử thì cùng tu, cùng biết theo Phật pháp. Những người cần tu như chúng ta thì lại càng phải tu nhiều hơn để lấy cái năng lượng, lấy cái năng lượng tốt, cái công đức tốt để cùng nhau gom lại, dâng lên Tam Bảo mười phương, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Thiên Long Bát Bộ hộ pháp thiện thần, các ngài chứng minh cho, gia hộ cho, giúp đỡ cho và tác thành cho, giải kết cho giữa mình với các oan gia trái chủ ấy. Vì sao mà có họ? Vì cũng do oan oan tương báo vậy, không phải ngẫu nhiên mà có đâu các quý vị. Trong kinh như Đức Phật dạy rồi, thiên tai địch họa, dịch bệnh hoành hành, tất cả đều do cộng nghiệp của chúng sinh, của nhân loại chúng ta mà có, không phải ngẫu nhiên từ trên trời nó rơi xuống đâu, không phải. tất cả đều do gì? Nhân duyên hết, do nghiệp báo hết, do nhân quả hết đó các quý vị. Đó cho nên chúng ta thấy, đấy ở cõi này, chúng ta thấy phúc báo của vị vua. Đó là gì? Những vị vua từ vị vua nhân gian, ở nhân gian này, cho đến vua thì chuyển luân thánh vương, là vị vua thì cai quản là bốn châu thiên hạ, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiềm Bộ Châu, Tây Nghi Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu đó, tức là bốn cõi ở dưới, dưới chân núi Tu Di đó. Thì trong bốn cõi này thì vị vua mạnh nhất đó là vua chuyển luân thánh vương. Còn những vị vua ở nhân gian ở trong các nước như là Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia, Mỹ, rồi Thái Lan, rồi Myanmar, rồi Pháp, rồi Đức, rồi Anh, rồi Nga, vân vân đó. Những vị vua đó gọi là tiểu quốc vương mà thôi. Còn cái vị vua quyền lực nhất ở trong thế gian này của chúng ta ở dưới gì? Dưới cõi thế gian này gọi là vua chuyển luân thánh vương. Ngài cai quản cả bốn châu thiên hạ, Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Bắc Câu Lư Châu. Đó. Ngài có đại thần lực. Tuổi thọ thì cũng 500 năm. Bằng tuổi thọ với Tứ Thiên Vương. Cho nên chúng ta thấy, đấy, giống như gì? Phúc bán chuyển luân thánh vương cho đến gì? Cho đến Đao Lợi Thiên, Giả Ma Thiên, Đâu Xuất Đà Thiên, Hóa Lạc Thiên và cao nhất là gì? Là Tha Hóa Tự Tại Thiên, tức là cõi trời của Thiên Ma Ba Tuần đó, thì có vô số những kỹ nhạc, âm nhạc. Đó, âm nhạc những cái cõi gì? Từ các vị vua đó cho đến cái cõi trời cao nhất là cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên của Ma Vương ấy, thì càng càng lên thì gì, các thứ âm nhạc của phúc báo thì càng tốt, càng gì, càng đẹp hơn vậy. Giống như vua ở nhân gian chúng ta sống được có mấy chục năm. Vua cõi trời thứ hai, đó là cõi trời Tứ Thiên Vương thì sống được 500 năm, một ngày một đêm bằng 50 năm thế gian chúng ta này. Tức là hai ngày hai đêm của họ bằng cả con người chúng ta thọ trăm tuổi. Lên cõi trời thứ ba, tuổi thọ thì nghìn năm. À xin lỗi, cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi, tuổi thọ nghìn năm, một ngày một đêm bằng 100 năm. Lên cõi trời thứ ba là cõi trời Dạ Ma, là tuổi thọ nó lên 300 năm, một ngày một đêm 3.000 tuổi, tuổi thọ 3.000 tuổi, một ngày một đêm là bằng 300 năm. Cứ như vậy tuần tự lên cõi trời thứ tư là thọ 4.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 400 năm. Cõi trời thứ năm là Tha, là Hóa Lạc, thọ 5.000 tuổi, một ngày một đêm bằng 500 năm. Lên cõi trời cao nhất của dục giới là cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên của Thiên Ma Vương Ba Tuần, tuổi thọ 6.000 năm, một ngày một đêm bằng 600 năm ở nhân gian chúng ta. Cho nên cứ như vậy tuần tự chúng ta thấy phúc báo khác nhau. Cho nên những vật dụng, đồ dùng tất tất đều khác nhau. Ở đây đang nói về âm nhạc, thì âm nhạc cõi trần gian chúng ta, nếu là vua thì họ phải được thưởng thức cái gì? Cái loại âm nhạc tốt nhất rồi, họ có tiền có quyền. Nhưng mà so với dần dần so lên so với âm nhạc của vua cõi trời thứ sáu của dục giới thì khác nhau một trời một vực vậy. Hàng vạn thứ âm nhạc của cõi trời thứ sáu, chúng ta thấy cõi trời thứ sáu, vua cõi trời thứ sáu họ có gì? Hàng vạn thứ âm nhạc. Mà âm nhạc của chư thiên tử thiên nữ ở trên cõi trời thì nó hay vô cùng các quý vị. Nghe vào thì thôi, chúng ta mà nghe được một bản nhạc đó thì có khi thì quên cả đường tu luôn. Nó hay đến cái mức độ là nó làm cho gì? Ngày xưa khi mà thần tiếng âm nhạc của thần Càn Thát Bà. Thần Càn Thát Bà thổi tù và thổi sáo để cúng dường Đức Phật thôi. Mà tôn giả Ma Ca Diếp là vị được gọi là trì giới hành hạnh đầu đà đệ nhất trong các đệ tử của Đức Phật rồi. Nhưng mà nghe gì? Nghe thấy âm nhạc Càn Thát Bà thổi lên để cúng dường Đức Phật đó. Ma Ca Diếp để ra giữa đại chúng là múa may, là nhảy nhót và múa may theo cái điệu nhạc. Chúng ta thấy không? Tức là cái tiếng nhạc du dương như thế. Và Đức Phật gì? phải dùng phương tiện để quở trách Maha Ca Diếp thì, và từ đó trở đi cho nên Đức Phật mới cấm gì? Cấm những người xuất gia không được đàn ca múa hát, cũng chẳng được đến dự xem nghe những người đời các ca sĩ thế tục họ gì đàn ca múa hát những bài gì, những bài ca mà nó mang tính chất là khiêu gợi lòng dục của gì chúng sinh, hoặc là làm cho gì, làm cho chúng ta khởi tâm phiền não, khởi tâm động lòng, không thể giữ tâm chọn ý để tu được nữa. Đấy, cho nên đấy, Đức Phật là cấm không ấy, cho các sư, những người xuất gia đàn ca múa hát, kể cả các Phật tử mà tu Bát Quan Trai á, những ngày tu của chúng ta cũng không được đàn ca múa hát, cũng chẳng được xem nghe vân vân đó. Tất nhiên cái bây giờ thì chúng ta thấy là như trong Phật giáo cũng có hát những cái bài hát về về quê hương, về đất nước, hay là về ân nghĩa sinh thành, về công đức của Phật, hay là về ý nghĩa hoằng pháp lợi sinh vân vân đó. Thì những cái hát bài, mình nói nôm na bài hát về đạo đó, bài hát về đạo hay về gì, về hiếu đó, thì có thể được gọi là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh vào đạo thì cũng được. Cái đấy thì các cụ, các thầy ở trong giáo hội chúng ta cũng chấp nhận cái điều đó. Mà thực sự đó cũng là cái phương tiện để dẫn dắt giới trẻ và những người những người họ không thích tụng kinh, không thích niệm Phật, không thích ngồi thiền. Họ chỉ thích gì? Làm công quả, vào chùa để làm công quả, để đem lời ca tiếng hát. Ví dụ các cô, các cậu ca sĩ, chúng ta thấy không? Nếu bảo các ca sĩ là bây giờ họ đang đi hát, mỗi một show diễn của họ được mấy triệu, mấy chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu, bảo nó đây là ngày chiều chiều đến chùa tụng kinh với các cụ, các Phật tử, các sư, họ làm sao? Làm sao mà đến được? Nhưng mà dùng cái phương tiện gì? Đấy, đến chùa thì không thể hát nhạc vàng, không thể hát nhạc đỏ, nhạc xanh được. Mà đến chùa thì bảo các cô hát gì? Hát nhạc Phật, hát nhạc đạo. Bảo các cô, các cậu hát nhạc Phật, hát nhạc đạo. Thế dần dần các cô, các cậu thì gần gũi với Phật là thấy, ồ, Phật cũng tốt đấy chứ, sư cũng tốt, đạo tốt đấy chứ. Cho nên thế thì làm được 10 thì cũng biết gì, đem cúng dường 1-2. Lại nghe các sư khuyến hóa cho làm từ thiện, các vị gì? Lại làm từ thiện thêm chút nữa. Bằng không họ làm được bao nhiêu ăn chơi và dành dụm tiêu xài cho bản thân đó. Nhưng bây giờ thì họ biết đến chùa, họ biết làm thiện, biết cúng dường, lại biết gì? Biết thân cận Tam Bảo, vân vân, đó cũng là việc tốt. Cho nên chúng ta thấy ngày xưa Đức Phật còn tại thế, ngài cũng gì, cũng dùng phương tiện để dẫn dắt các tầng lớp nhân dân vào đạo, đặc biệt như là thần gì ạ? Thần Càn Thát Bà, tức là thần âm nhạc. Đó. Ngài dùng thần âm nhạc để hát tán dương về công đức Tam Bảo, để cho tất cả đại chúng ở nhân gian thấy là gì? Những ca sĩ nổi tiếng nhất ở nhân gian lúc bấy giờ nghĩ rằng mình là tài, mình giỏi, mình có giọng hay, mình đánh đàn tốt, mình tiếng hát mình như tiếng ca lăng tần già vân vân chẳng hạn. Nhưng mà khi nghe thấy thì tiếng âm nhạc của thần Càn Thát Bà nổi lên đó thì tất cả tiếng âm nhạc ở thế gian của chúng ta chả là cái gì cả, giống như tiếng gõ vung son và vung nồi mà thôi các quý vị. Giống như những người gì ạ, những người khản cổ cất tiếng hát so với tiếng hát của thần Càn Thát Bà mà thôi các quý vị. Đấy, cho nên khiến gì, cho thế gian chúng ta những người giỏi nhất cũng bớt cống cao ngã mạn, bớt kiêu căng đối trước Đức Thế Tôn. Vì sao? Vì thần Càn Thát Bà giỏi như thế, đánh đàn hay như thế, đánh chơi nhạc giỏi như thế, lại hát hay như thế, còn gì, còn là đệ tử của, xin làm đệ tử của Đức Phật, huống chi là mình. Đấy, chúng ta thấy đấy chính là phương tiện, đấy chính là pháp môn phương tiện hóa độ của Đức Phật khi ngài tới nhân gian này đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật mới nói gì? Các vị vua trên cõi trời dùng gì ạ? Hàng vạn thứ tiếng âm nhạc của các cõi trời, nhưng đem so với gì? So với cái tiếng, tiếng gió nó động vào nhau, nó tiếng là gió, nó khẽ lay cành lá, về khẽ lay gì? Hoa quả ở nơi cây bồ đề của Đức Phật A Di Đà, và nơi gì, nơi những hàng cây báu ở cõi Tây Phương Cực Lạc á, thì nói gì, nói là muôn phần không bằng một phần vậy các quý vị. Chúng ta thấy không? Đấy, đây là phương pháp tỉ dụ, phương pháp so sánh giữa cái này với cái kia. Cái này đã tốt rồi, nhưng mà đặt một cạnh ở bên cạnh cái tốt hơn thì cái tốt kia thì còn tốt gấp bội lần. Giống như thì ngày xưa chưa có điện thì chúng ta thấy màn đêm buông xuống thì thắp cái nến hoặc thắp cái đèn dầu là gì? Là sáng nhất rồi, đúng không? Các Phật tử lớn tuổi chúng ta thấy mấy chục năm về trước mà chưa có điện ở đất nước Việt Nam, chúng ta chưa có điện thì chúng ta thì ngồi là tối là ăn cơm bằng cái gì? Một cái đèn dầu thôi các quý vị. À, đúng không? Các Phật tử có phải không? Đúng, đúng, đúng không? Một cái đèn dầu mà cả nhà 5-6 người, thậm chí 10 người châu vào một cái đèn dầu để giữa mâm cơm vào thì tất cả ngồi ăn vẫn đi, vẫn thấy sáng, vẫn thấy ngon lành. Đúng không? Đó. Nhưng bây giờ có điện rồi, chúng ta thấy khi ngày xưa chưa có điện thì chúng ta chả có gì để so sánh. Cái, cho cái đèn dầu là sáng nhất rồi. Ngoài ánh trăng đêm rằm ra thì cái đèn dầu là sáng nhất. Đúng không? Nhưng bây giờ có điện rồi, đem cái đèn dầu để bên cạnh cái bóng điện này, chúng ta thấy cái nào sáng hơn? So sánh được không? Không thể so sánh được. Tương tự như vậy, âm nhạc của cõi người, các vị vua cõi người, cõi trời, nhận đến âm nhạc của cõi trời thì tha hóa tự tại thiên của thiên ma ba tuần đó là vi diệu như thế, là hàng gì, hàng vạn thứ âm thanh á, của các loại á, nhạc khí hòa quyện vào nhau tạo lên á, nhạc trời á, réo rắt du dương á, hay á, chắc tuyệt như thế. Nhưng so với gì, những á, lần gió nhẹ thổi tới làm lay động á, những lá bồ đề ở trên cây bồ đề của Đức Phật và những cành lá hoa quả ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thì cái tiếng pháp âm vi diệu ở nơi cây bồ đề của Đức Phật và cành lá hoa quả ở hàng cây báu Tây Phương Cực Lạc á, hoặc là gì, nước chảy róc rách cũng phát ra tiếng, chim hót phát ra tiếng, vân vân đó, thì trăm ngàn vạn ức á, phần không bằng một phần vậy. Giống như tôi lấy một cái ví dụ, giống như gì? Ánh sáng của chiếc đèn dầu đem đối trước cái ánh sáng của hai cái bóng điện to ở trước mặt chúng tôi này vậy. Đó. Ánh sáng của chiếc đèn này ví gì? Tạm ví như là âm nhạc của nơi cây bồ đề của Đức Phật A Di Đà phát ra. Còn ánh sáng của cái đèn kỳ đèn dầu thì ví cho như là âm nhạc của các cõi trời, cõi người chúng ta vậy. Đó. Cho nên ở đây Đức Phật lại giới thiệu tiếp là gì? Cõi nước ấy cũng có gì? Muôn thứ, muôn ức thứ nhạc trời. Cõi Tây Phương cũng là cũng có muôn ức thứ nhạc trời. Nhạc trời ở đây là không đánh mà tự kêu, phát ra tiếng nhiệm màu. Tức là nhạc trên trời không đánh mà tự kêu, không cần chư thiên ở trên trời phải gảy phải đánh, không cần các vị thần phải đánh như là các quái trời dục giới chúng ta này, hay là quái sắc giới vân vân này. Nhạc ở trên trời tự nhiên gì, tự nhiên trỗi lên. Lại tiếng nhạc ở cõi đó là vi diệu pháp âm, tức là cõi tiếng âm nhạc ở cõi Tây Phương Cực Lạc là vi diệu pháp âm, rất là trong trẻo thanh cao. Nếu ai mà nghe được liền đắc thanh tịnh tâm, đến trụ bất thoái chuyển. Chúng ta thấy nghe được âm nhạc cõi Tây Phương thì được tâm thanh tịnh và trụ ở trong gì? Trong ngôi vị bất thoái chuyển, lên hàng thất địa Bồ Tát. Còn chúng ta nghe âm nhạc ở thế giới chúng ta này thì càng nghe nhiều càng gì? Càng thấy loạn tâm. Ai thích nghe nhạc vàng thì chúng ta thấy người đó lúc nào cũng gì? Tâm cũng ảo não, buồn rầu. Người thích nhạc xanh, nhạc đỏ thì lúc nào cũng thích gì? Đi si lê nhạc hội, đi vào những cái nơi gì, vũ trường nhảy nhót vân vân cũng hỏng vậy. Nghe nhạc vàng cũng hỏng mà nhạc xanh nhiều cũng hỏng. Ham mê nhạc gì ở thế gian chúng ta này cũng gì, so với đạo giải thoát của Đức Phật cũng gì, cũng hỏng. Mà đây Đức Phật nói chỉ có nghe âm thanh gì, tiếng âm nhạc ở Tây Phương Cực Lạc phát ra thì liền đắc được tâm thanh tịnh và trụ ở ngôi gì, ngôi vị bất thoái chuyển. Tinh tiến nó chẳng thoái lui, thành tựu đạo bồ đề. Nghe âm nhạc mà thành gì? Thành tựu được cái mọi hạnh nguyện tu hành của mình và thành gì? Thành tựu được cái hạnh nguyện đại nguyện của mình đó là gì? Thành tựu nguyện Bồ đề, tức là thành gì? Thành Phật đó các quý vị. Vì thế các âm thanh Đức Phật dạy, vì thế các âm thanh trong mười phương cõi Phật không nơi nào sánh được âm thanh nước Phật kia. Tức là tất cả âm thanh âm nhạc ở khắp mười phương cõi của các Đức Phật, không có âm thanh của cõi nào có thể sánh bằng những âm thanh vi diệu của cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Cho nên ở đây là Đức Phật nói về gì? Nói về y báo về gì? Về âm thanh, về nhĩ căn, tức là về căn tai. Chúng ta ở thế giới này nghe tiếng buồn, tiếng khổ, tiếng khóc, tiếng thương, tiếng ảo não, tiếng buồn rầu, tiếng than, tiếng chán, tiếng gì, tiếng chửi, tiếng mắng, tiếng gào, tiếng đủ các thứ tiếng hết. Tiếng khen, tiếng chê, nghe đủ hết. Khen thì vui quá, cũng hóa cuồng. Chê thì gì? Buồn quá, cũng sinh tâm phiền não, đau khổ. Cho nên chúng ta thấy âm thanh ở thế giới chúng ta này không phải là tiếng Phật Pháp Tăng Tam Bảo thì chẳng có gì, tiếng gì là khiến cho chúng ta được thanh tịnh thân tâm và tiến tới Bồ Đề vậy. Chứ đừng nói là đắc được quả vị bất thái chuyển nữa. Cho nên ở đây Đức Phật tán dương khen ngợi về y báo trang nghiêm, thanh tịnh về âm nhạc, về những pháp âm vi diệu, về những tiếng phát ra từ nơi hàng cây báu, từ nơi lưới ngọc răng, từ nơi ao báu, lầu các báu, và âm nhạc ở trên hư không không đánh mà tự kêu. Những âm thanh ở cõi Tây Phương Cực Lạc khiến cho ai nghe được cũng sinh tâm thanh tịnh và liền chứng được quả vị bất thoái chuyển, nhẫn đến thành Phật. Cho nên đây là nói về y báo trang nghiêm thanh tịnh, về gì? Về âm nhạc, về nhĩ căn mà chúng ta gì? Về đó được thụ hưởng vậy. Cho nên an vui như thế, mầu nhiệm như thế mà chúng ta không phát nguyện đi về đó thì quả thật là phí cả một kiếp người. Cho nên qua đây chúng cũng tha thiết mong rằng các Phật tử chúng ta ráng để tu, ráng để niệm Phật. Bà cụ nhà tôi mấy năm trước khuyên niệm Phật thì được vài câu, vài chục câu thôi. Hỏi cụ niệm Phật không? Bảo có. Niệm được nhiều không? Hãy niệm được mấy chục câu. Ôi thì thôi, biết là thế. Nhân duyên nghiệp báo, quả sai thù mà, không có ai giống ai cả. Mình biết rồi, sinh vào nơi biên địa là nó phải thế, biết làm sao được. Nhưng qua lần ốm lần này, phương tiện cho mấy đệ tử, mấy sư về ở bên cạnh tụng kinh hồi hướng cho cụ và khuyên cụ niệm Phật. Mấy ngày nay niệm Phật nhiều lắm, niệm một ngày được cả trăm tràng luôn. Đấy, ốm mà niệm Phật được cả trăm tràng các quý vị ạ. Đó, chúng ta thấy con người chúng ta trước đây thì bảo niệm Phật thì bảo ôi trời, lúc nào cũng niệm. Nhưng bây giờ thì khuyên niệm Phật một cái là niệm ngay. Thậm chí chẳng cần khuyên, mấy sư đệ tử của thầy về trong đó để dùng phương tiện khuyến cụ niệm Phật. Về đó thì bây giờ thì tự giác niệm Phật. Thấy các sư lên tụng kinh cũng ra ngồi bên cạnh cầm tràng niệm Phật. Không đọc được kinh thì ngồi niệm Phật từ đầu đến cuối. Ngồi ba thời tụng kinh thì bà cũng ngồi ba thời niệm Phật từ đầu đến cuối. Các cụ ở đây nói, ngày xưa nhà Phật nói gọi là trong họa có phúc. Các cụ ngày xưa nói trong phúc có khi lại có họa, mà trong họa có khi lại có phúc. Ấy, nếu không ốm đau bệnh tật thì không hiểu được sự vô thường, tấn tốc mau chóng. Bảo niệm Phật thì bảo ôi giời, niệm rồi. Bảo đọc kinh thì bảo là ôi giời, tuyết cả mắt rồi. Đấy. Nhìn kinh thì tuyết cả mắt rồi. Bảo niệm Phật thì bảo lúc nào cũng Phật Phật. Niệm gì mà niệm lắm thôi, Phật ở đâu chả thấy. Đấy. Nhưng mà khi ốm đau bệnh tật đến thì đấy, dùng phương tiện để khuyến dụ, khuyên cho niệm Phật, bây giờ lại chăm niệm Phật. Đấy, cứ cái đà này tôi nghĩ rằng có khi lại được vãng sinh trước cả tôi. Lại giữ được phần vãng sinh trước. Đấy, con người người ta thường ngày xưa các cụ người xưa nói mà cái người mà khó, người ương, người khó bảo á, nhưng mà khi mà giác ngộ bảo mà biết rồi á, tin rồi á thì lại một lòng làm theo. Cho nên lại mong các Phật tử rằng đấy, khó khăn đến đâu thì chúng ta cũng ráng mà gì, mà giữ lấy cái tâm chính tín của mình, ráng để nhất tâm để niệm Phật, để hồi hướng, để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc một đời, đừng có để đến đời sau nữa. Sáng nay mới xem cái clip mà Hòa Thượng Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, ngài giới thiệu về một đứa trẻ 10 tuổi, tự do tự tại niệm Phật, biết trước ngày giờ, biết trước một ngày, báo cho bố mẹ biết trước đúng một ngày, bảo là ngày mai con đứa trẻ đến niệm Phật từ năm 3 tuổi, từ năm 7 tuổi chứ, niệm Phật đúng 3 năm, đến năm 10 tuổi đứa trẻ đó kháu khỉnh đẹp đẽ, trước khi vãng sinh một ngày không ốm đau, không bệnh tật, không một chút gì là biểu hiện của ốm đau và bệnh tật cả, đang khỏe mạnh bình thường. Nói bố mẹ là bố mẹ mai con gì, mai con vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, hôm qua Đức Phật A Di Đà đến bảo con là đến mai đến đây để đón con về Tây Phương Cực Lạc. Bố mẹ cũng là người tu Phật, là người tu theo tịnh độ, biết được đây là một điều đáng mừng chứ không phải là điều buồn. Nhưng người không tu thì chúng ta nghĩ là con của mình mới có 10 tuổi, sinh nó ra đẻ gì, nuôi đã khó, sinh đã khó, nuôi đến 10 tuổi rồi, nay Phật lại lấy con của con đi sớm thế, đón con đi sớm thế thì khóc than buồn rầu là cầu xin Đức Phật để cho con của con gì ở lại với vợ chồng chúng con đó, đầu bạc răng long, tóc bạc da nhăn, Phật mới đoán đi. Nó mới có cháu, nó mới có 10 tuổi, Phật đoán đi sớm thế. Nếu vào chúng ta thì tôi nghĩ chắc chắn chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng vào bố mẹ của cháu bé đấy, cháu bé đấy người ở Trung Quốc, bố mẹ là Phật tử thuần thành, chỉ nghe Hòa Thượng giảng pháp qua băng đĩa thôi, qua băng hình thôi mà phát tâm niệm Phật. Sinh con ra, nuôi con lớn đến năm 7 tuổi khi bố mẹ đang niệm Phật. Thế đứa con nó sang nó hỏi bố là bố ơi, bố đang làm gì đấy? Bố nó bảo là bố đang tụng kinh A-di-đà. Thế nó hỏi bố là bố ơi, kinh A-di-đà là cái gì? Bố bảo là kinh A-di-đà là những lời Đức Phật Thích Ca dạy. Chúng ta ở thế giới này khổ lắm, cầu sinh về thế giới Tây Phương Cực Lạc cho hết khổ. Thế đứa bé nó hỏi bố là thế giới Tây Phương Cực Lạc là nó như thế nào mà hết khổ? Bố nó với phương tiện nói sơ sơ cho con biết là thế giới Tây Phương Cực Lạc là có Đức Phật A-di-đà như thế như thế. Cõi ấy là thuần tịnh, thuần thiện, là cõi đất bằng vàng ròng, tất cả mọi cái gì đều ở trang nghiêm, thanh tịnh, đẹp đẽ, như trong kinh Đức Phật nói như thế như thế. Xong đứa bé nó bảo là thế bố ơi, thế thì con có được sinh về đó không? Bố nó bảo là ai cũng có thể được con ạ. Chỉ cần là tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật đều có thể được sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Bắt đầu từ đó đứa bé nó gì? 7 tuổi nó cũng nói với bố là với mẹ là vậy thì từ giờ trở đi con cũng niệm Phật để con gì? Con về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Con không muốn ở lại thế giới này nó khổ. Con về Tây Phương Cực Lạc cho sướng. Để cho mau thành Phật, để cho độ được vô số vô vàn chúng sinh. Niệm Phật 3 năm, không ốm đau, không bệnh tật. Bảo với bố mình rằng là ngày mai là gì? Đức Phật đến đón con. Bố gọi mọi người đến là gì? Để xem con vãng sinh, để cho gì? Mọi người có niềm tin để mà niệm Phật để vãng sinh. Bố cũng gì? Bán tín ra bán nghi. Nhưng mà thấy con mình nói rất là chân thành, cho nên là cũng điện cũng gọi cho bạn bè khắp các nơi gần xa đi đến để xem con mình có phải vãng sinh thật hay không. Đến 9, 10, 11 giờ rồi mà con của mình vẫn cứ như không. vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường, vẫn chơi loan toan, vẫn niệm Phật, vẫn tiếp đón mọi người bình thường. Bố sợ là con mình nó nói dối mọi người thì mất mặt với bạn bè. Con như gần như hiểu được ý Phật. Gần 12 giờ con tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc áo dài nâu và bắt đầu lên ngồi kiết già niệm Phật một chút là gì? Tĩnh tọa ngồi theo thế kiết già mà ra đi. Làm cho mọi người phải ngạc nhiên, phải sững sờ. Một đứa trẻ 10 tuổi niệm Phật 3 năm tự do tự tại, biết trước ngày giờ, thông báo cho mọi người có một ngày trước rồi và ra đi một cách tự tại như thế. Chúng ta thấy nếu không có Tây Phương Cực Lạc, không có A Di Đà Phật tiếp dẫn chúng sinh thì làm gì có chuyện đấy. Mà câu chuyện này Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không kể lại chắc chắn là thật, có cả hình ảnh hẳn hoi, chắc chắn là thật. Cho nên các Phật tử chúng ta thôi hay ráng niệm Phật. Trong lúc này vừa có công đức để hồi hướng cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, hồi hướng cho những người làm công tác phòng chống dịch bệnh ở tuyến đầu chúng ta được bình an, mạnh khỏe, để giúp cho dân tộc, giúp cho người dân bớt khổ đi. Và chúng ta cũng có phần để sau này bất cứ lúc nào nghiệp đến thì còn có cơ hội để đới nghiệp và vãng sinh. Thôi thì hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Thank you.